Ngọc Lễ của VOA Việt ngữ kính chào quý vị khán giả quay trở lại đối với chương trình Câu chuyện Kinh tế. Đây là chương trình thời sự về các vấn đề kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới, được phát sóng trực tiếp trên trang Facebook của VOA Tiếng Việt vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần giờ theo giờ Việt Nam, và được livestream trên trang Facebook của chúng tôi. Và tôi cũng xin kính chào vị khách mời quen thuộc của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính chào ông Lộc ạ.
Dạ vâng, kính chào anh Ngọc Lễ, kính chào quý đồng hương toàn cầu ạ.
Dạ vâng, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là người hiện đang giảng dạy thạc sĩ tại chương trình đào tạo ở Đại học về Quản lý tại trường Colorado School of Management. Ông giảng dạy ngành MBA và ông cũng có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ. Và ông cũng là một gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các đài truyền thông của người Việt tại hải ngoại để bình luận về các vấn đề về kinh tế. Và một lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu đến với chương trình của chúng ta. Kính thưa quý vị, chương trình của ngày chúng ta ngày hôm nay đó, thì chúng ta sẽ nhìn lại một câu chuyện thời sự rất là nổi bật về kinh tế trong tuần qua đó. Thì tôi cái vấn đề này, cái sự kiện này nó xảy ra tại châu Phi, chính xác là tại Ai Cập, nhưng mà tầm ảnh hưởng của nó vượt ra khỏi ngoài cái phạm vi đó, là ảnh hưởng đến cả châu Á, và thậm chí là lan ra tới cả Mỹ. Thì làm thế nào mà một con kênh đào Suez đó nó chỉ dài có 120 dặm, nó chỉ rộng có khoảng là hơn 200 mét thôi, nhưng mà nó lại có tác động về kinh tế là vượt quá cái tầm vóc của nó. Thì chúng ta sẽ nhìn vào cái sự kiện là cái kênh đào Suez bị kẹt gần một tuần lễ trong 6 ngày, và đến thứ hai tuần này thì cái con tàu Ever Given mà nó nằm làm tắc nghẽn cái con kênh Suez, mặc dù nó đã được giải phóng rồi đó, nó giải phóng cho hàng trăm tàu bè qua lại rồi, nhưng cái thiệt hại của mà nó gây ra trong cái thời gian đó là khiến cho nhiều hàng hóa không thể lưu thông được, nhiều cái chủ tàu, nhiều chủ hãng vận chuyển không thể nào đảm bảo giao hàng đúng lịch trình, và họ bị ảnh hưởng trong cái lịch tàu chạy trong những cái kế hoạch lần sau. Rồi nhiều nhà máy không có nguyên liệu để mà sản xuất, buộc phải đóng cửa. Rồi nhiều nền kinh tế dựa vào xuất khẩu hay là nhập khẩu cũng không có hàng hóa để mà tiêu dùng, và hàng hóa tiêu dùng theo đó mà cũng tăng giá. Và nhất là những nước mà phụ thuộc vào nhập khẩu dầu hỏa nữa, thì cái tuyến đường dầu hỏa mà di chuyển qua đó không có, làm cho họ cũng đứng ngồi không yên. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào những cái tác động đó của cái kênh đào Suez này, và tìm hiểu tại cái tầm vóc, cái ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế thế giới. Và trước khi bắt đầu thì tôi xin nhắc quý vị là nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào để đưa đến cho giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, thì tôi sẽ xin quý vị hãy đặt dưới phần bình luận, tôi sẽ liên tục theo dõi và chuyển đến ông Lộc trả lời cho quý vị. Và kính thưa giáo sư Lộc đó, thì trước khi bắt đầu xin ông hãy nói sơ qua về cái về nhiều người có lẽ nhiều người đã hiểu rất là rõ về cái kênh đào này, nhưng nhiều người không biết, thì xin ông hãy nói sơ qua về cái kênh đào này và cái tầm quan trọng của nó trong giao thương toàn cầu là như thế nào, thưa ông.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Lễ. Trước khi đi vào đề tài này, tôi xin đưa một cái khái niệm đại cương với quý vị nhìn vào lịch sử của thế giới. Trong quá khứ, cả mấy chục năm về trước hay cả trăm năm về trước, những đại cường quốc mà có khả năng của tàu bè vận chuyển trên hàng hải thương thuyền hay là trên vấn đề quân đội đó, hồi xưa là Anh Quốc hay là Tây Ban Nha, là những quốc gia có khả năng hàng hải thương thuyền đó, thì phần nhiều là những cường quốc chiếm đoạt thế giới về hàng hải thương thuyền, vận chuyển hàng hóa hay là vận chuyển tàu bè về quân sự đó, làm cho ảnh hưởng thế giới rất nhiều. Và trong trường hợp này nó cũng không khác. Trong trường này chúng ta thấy rằng một cái con đào, kinh đào, gọi là kinh đào Suez. Như quý vị thấy trên màn ảnh đây, đây là một cái quả địa cầu mà tôi đang có để tôi đưa đại cương quý vị nhìn cái kinh đào Suez này như thế nào. Như quý vị biết đó, là quả địa cầu chúng ta được chia ra bởi năm châu lục địa này nọ, nhưng mà biển đó là rất nhiều trên địa cầu chúng ta. Cái kinh đào Suez này đó, nó nối liền. Nó là một kinh đào nhân tạo được tạo ra do Ai Cập, là Egypt quản lý và trong quốc gia của Ai Cập, được thế giới đầu tư rất nhiều. Tuy nhiên, nó là một kinh đào mà nó kết nối từ biển Đỏ, có nghĩa là Red Sea đó, qua biển Ả Rập và tiền biển Ả Rập xuống Ấn Độ Dương. Và như quý vị biết đó, là Trung Quốc, Việt Nam đó, ở bên Trung Quốc Việt Nam đó mà muốn xuất cảng về hàng hải thương thuyền hay là xuất cảng qua đường đường thủy đó thì phải qua một phần của Ấn Độ Dương, đi vào biển Ả Rập và đi vào biển Đỏ, rồi từ đó qua kênh đào Suez để đi vào Âu Châu. Đó là cái con đường xuất cảng bằng đường biển. Còn nếu không đó thì cái đường vận chuyển này đó nó phải đi vòng xuống tước với Phi Châu mà phía miệt nam của Phi Châu, có nghĩa là cái con đường hàng hải này vẫn đi được chứ không phải là không, nhưng mà nó kéo dài thêm 5.500 hải lý, cái thời gian đó kéo dài đi thêm đó là 10 ngày, thành ra vừa tốn kém vừa vận chuyển rất là xa. Và đó là cái lý do mà một khi một chiếc tàu mà bị chặn ngang như vậy, cái kinh đào này thường nhiều đó, một ngày đó khoảng có 52 chuyến tàu. Một chiếc tàu này là một chiếc tàu khổng lồ chở hàng hóa, thì trong trường hợp này chiếc tàu này có khả năng chở đến 200.000 tấn, một chiếc tàu lớn nhất trên một trong những tàu lớn nhất trên thế giới thôi.
Dạ vâng, ý ông đang nói cái chiếc tàu mà Ever Given mà bị kẹt đó thì nó nặng tới nó chở tới 200.000 tấn và nó chở hàng ngàn container ở cái trên trên đó. Thưa ông, như ông nói đó là cái con hàng hóa trên thế giới đó chủ yếu là vận chuyển bằng qua con kênh đào Suez này đó, thì theo tôi được biết là có phải là rất là nhiều dầu hỏa trên thế giới là phải đi qua con kênh đào này không, đúng không ạ? Chúng ta không thể nào vận chuyển dầu bằng đường hàng không được.
Dạ vâng, đúng như vậy. 1.7 triệu thùng dầu hỏa đi vào cái đi xuyên qua cái con đào này đi vào Âu Châu. Thành ra cái số dầu hỏa rất là nhiều. Về kinh tế đó, tất cả hàng hóa này nọ đi vào cái đi xuyên qua cái con đào này đó nó chiếm khoảng 12% tổng lượng gọi là kinh tế của toàn cầu. Khoảng 9 tỷ cho tới 10 tỷ. Quý vị biết là kinh tế toàn cầu á là khoảng 18.000 tỷ. Thành ra 10 cái số tổng sản lượng tổng số mà gọi là kinh doanh á nó cái 12% nó không nhiều. Nhưng mà nó ảnh hưởng rất nhiều xuất nhập cảng của vùng Á Châu đi vào Âu Châu, tại vì nếu không đó, quý vị nên nhớ rằng á vận chuyển hàng hóa bằng tàu thủy đó là một cách hữu hiệu và rẻ nhất và cái số lượng nhiều nhất. Nhưng mà điều đó nó cần là một cái sự
Thưa
phối hợp
ông
rất
có
là
nói
chặt
là
chẽ.
cái tuyến đường hàng hải này đó nó chiếm tới 12% giao thương hàng hóa trên thế giới.
Đúng rồi.
Giờ thưa quý vị, chúng tôi đang có một cái sự lỗi về kết nối với ông Lộc đó, thì xin quý vị hãy kiên nhẫn. Giờ xin thưa ông Lộc, ông có đã nghe tôi nói rõ không ạ?
Dạ nghe tôi nghe nè. Dạ.
Dạ vâng, tại vì có vừa một cái lỗi kết nối đó, thì bây
Dạ vâng.
giờ ông đã trở lại rồi, cảm ơn ông. Thưa 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 ông đó, thì như ông đã nói thì cứ có cái tuyến đường hàng hải này đó nó chiếm tới 12% cái giao thương của toàn cầu đó, tức là hơn 1/10, và mỗi ngày là có tới 9 tỷ đô la hàng hóa giao dịch qua đây. Vậy thì cái tầm ảnh hưởng của nó rất là nhiều, đúng không ạ? Giả sử như nếu mà một ngày mà nó bị chặn lại như vậy đó, thì liệu rằng cái nền kinh tế trên thế giới có bị gián đoạn hay không ạ?
Vâng, kinh tế thế giới gián đoạn thì mình phải nói vào tùy vùng. Như Hoa Kỳ đó thì không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng mà vùng Âu Châu hay Á Châu thì ảnh hưởng nhiều. Vì đây là cái tuyến đường mà xuất nhập cảng đi thẳng từ bên Việt Nam hay là Trung Quốc đi, như tôi đã trình bày, phải đi qua Ấn Độ Dương, đi qua biển Ả Rập và đi vào biển Đỏ, rồi từ đó qua cái kinh đào này. Tại vì nếu không đi vòng nó tốn thời giờ. Nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng cái vận chuyển hàng hải đó là một cái con đường vận chuyển rẻ tiền nhất, nhưng mà nó đòi hỏi có một cái sự phối hợp rất chặt chẽ từ cái hải cảng của quốc gia xuất cảng đến cái hải cảng mà quốc gia nhập cảng, là tại tàu lần lượt đi đi từ từ và chiếc nào đến và phải gọi là unload, có nghĩa là tải hàng xuống nhanh để đi ra để chiếc tàu khác. Thành ra khi mà ứ động một tuần lễ như vậy á thì nó làm ứ động dây chuyền, thưa anh.
Dạ vâng, bây giờ nói đến những cái thiệt hại của cái việc mà tắc nghẽn ở con đào này đó, khi một con tàu kích thước quá lớn như vậy, đến nó chở tới nặng tới 200.000 tấn mà nó bị chắn ngang cái con kênh đào mà bị ngang chỉ có 200 mét thôi đó, thì trong vòng 6 ngày đó, thì thưa ông, thì có lẽ là Ai Cập là một trong những nước gọi là bị ảnh hưởng nặng nhất, đúng không ạ, với tư cách là quốc gia chủ nhà.
Vâng, cái con đào kinh đào này và trước những tàu vận chuyển hàng hóa họ có bảo hiểm. Họ bảo hiểm là những cái công ty bảo hiểm như Lloyd Insurance, những cái công ty bảo hiểm này chắc chắn là phải sẽ đền bù vì mất giao thương, đền bù vì thiệt hại. Vì theo tôi được biết, theo tin tức cho biết đó, để giải tỏa sự gọi là chiếc tàu mà bị vô cạn đó, theo biết đó là có một cơn gió rất là mạnh 40 hải lý, cho nên đẩy con tàu đi 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 ngang, thay đi thẳng đi ngang như vậy nó kẹt vào đó. Thành ra khi mà muốn giải tỏa cái con tàu mà nó nằm xéo như vậy đó là chi phí của những tàu, những cái chiếc tàu mà phải đào cát đất lên để thổi đi chỗ khác để cho con tàu nó nổi lên và kéo đi đó, lên cả 100 triệu đô la. Thì Ai Cập là quốc gia tung ra số tiền này, chắc chắn là họ đòi mình gọi là bồi thường ở những hãng bảo hiểm. Và cái giao thương ở Ai Cập đó, Ai Cập là một quốc gia quản lý cái kênh đào này, giao thương của cái kênh đào này đó đưa đến 2% GDP của Ai Cập thôi.
Dạ vâng, tức là hàng ngày tức là mất lớn hàng triệu đô la đúng không ạ? Theo tôi được
Dạ
biết
vâng.
là thu nhập từ cái chi phí mà trả tiền qua tàu thì một con tàu hình như là phải trả lên cả 100.000 đô la mỗi lần đi qua kênh đào này đúng không thưa ông?
Dạ vâng, đúng như vậy ạ.
Dạ vâng, vậy thì thiệt hại thứ nhất là thiệt hại cho Ai Cập. Vậy còn các hãng tàu, các hãng vận chuyển mà gọi là các shipper đó, khi mà các công ty vận chuyển đó, thì khi mà tàu mà bị kẹt nhiều ngày như vậy thì cái chi phí của họ bị đội lên như thế nào thưa ông?
Vâng, chúng ta nên biết rằng gọi là những chiếc tàu này đó, cái số tiền mà để vận hành chiếc tàu này, thứ nhất là rất là mắc mỏ. Thứ gì nữa là một số chiếc tàu họ nói rằng có thể không phải đợi 1 tuần, 2 tuần, hay là có thể đợi cả tháng. Thành ra họ đã chuyển tàu đi về hướng khác, họ đi một cái đường vòng đi xuống dưới phía phía Phi Châu đi lên, thì cái con đường này á, lại kéo dài thêm 5.500 hải lý nữa, thì một số tàu đã đi về hướng đó. Nhưng mà cái đường đó là phải đi tới 10 ngày xa, trong khi khi tàu mắc kẹt này nó chỉ kéo dài có 6 ngày thôi. Đó là một chuyện. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là hàng hóa, và nhất là những thú vật, những cái livestock, trên tàu đó họ rất lo là những con thú mà chuyên chở đến đó họ không có thực phẩm ăn, nó chết. Nhưng mà cũng may là không có một con thú nào chết cả. Đồ hàng hóa có bị hư hao hay không chưa biết, nhưng mà đây là vấn đề là nó ứ động. Khi ứ đậu rồi đó mà tàu nó đến từng lúc nhiều như vậy, nó đợi ngoài hải cảng, tại vì hải cảng là luôn có một cái khả năng phải để mà đưa tàu hàng hóa xuống, bây giờ nó đợi 1 tuần lễ dồn lại. Thì ra cái hậu quả của cái này, cái chuyện chậm trễ này đó, bây giờ chưa có ai ước đoán được là bao nhiêu. Theo tôi nghĩ rằng bao nhiêu con số trên thế giới, kinh tế gia đưa con số đó nó hơi quá cao. Tại sao? Là tại vì quý vị nên nhớ rằng đó, kinh tế tiêu thụ của quốc gia nhận hàng hóa đó, khi mà hàng hóa đến trễ thì người ta không phải là người ta không tiêu thụ, người ta tiêu thụ một loại hàng hóa khác, có gọi là substitute product. Ví dụ anh đợi anh mua thịt bò, không có thịt bò thì anh ăn thịt heo hay thịt gà, hay là anh không có vấn đề này thì anh mua hàng hóa của quốc gia khác. Nhưng mà nó ảnh hưởng nhiều hơn là cho những quốc gia xuất cảng như là Trung Quốc, Việt Nam, hàng hóa bị chậm thì người ta tiêu thụ hàng hóa khác. Chưa kể đến là dầu hỏa, khi mà có những cái tin này đó thì dầu hỏa liệt lập tiếp lập lập tức gia tăng. Dầu thô đó, thay vì 60 đô la một thùng dầu thô, chỉ trong 6 ngày cái số tiền của dầu thô nó lên tới 65 đô la. Thành ra đó là những cái chi phí mà nó ảnh hưởng đến cái sự gọi là ứ động của chiếc tàu hàng hải này thôi.
Dạ vâng, ông nói là nếu mà xét về kinh tế thì khi nếu mà hàng hóa bị chặn lại không đến được thì chúng tôi xài cái substitute, chúng ta xài cái hàng thay thế khác. Nhưng mà tại sao tôi thấy là khi mà có tin cái tàu bị kẹt, trên tàu sẽ bị kẹt, thì hàng hóa tiêu dùng ở nhiều nước tự nhiên nó đột nhiên nó tăng lên. Cũng như dầu hỏa cũng vậy, nếu mà chẳng lẽ các nước họ không có dự trữ dầu hay sao mà khi mà nghe tin dầu bị chặn lại ở cái tàu Suez thì lập tức giá dầu nó lại tăng lên như vậy thưa ông?
Vâng, đó là hai hai yếu tố. Một trong yếu tố là những nhà bán sĩ bán lẻ họ thừa cơ hội này, họ nói rằng cái gián đoạn của chuỗi cung thì chắc chúng tôi lên giá, thì đó là theo đúng luật pháp họ có quyền. Nhưng mà cũng có một số những nhà bán sĩ bán lẻ họ đầu cơ tích trữ, họ thừa cơ hội này họ gia tăng giá lên một thời gian ngắn. Nhưng mà cũng có một cái ảnh hưởng của chuỗi cung là trong 1 tuần lễ thì cái số hàng hóa nó bị ứ động, thì nó có khan hiếm trong 1 tuần lễ đó, thì cái giá nó gia tăng là đúng rồi. Nhưng mà giá gia tăng của cái hàng hóa mình đang đang thực dụng. Nhưng mà khi giá gia tăng lên đó, thì người tiêu thụ họ có cái lựa chọn, họ vẫn tiếp tục xài cái hàng hóa đó hay là họ mua hàng hóa của một quốc gia khác hay là một nguồn hàng hóa thay thế. Tôi dùng ví dụ nếu mà quốc gia đó tùy thuộc vào nhập cảng thịt bò đi của từ bên Á Châu gửi qua, thì họ nói bây giờ không có, giá thịt heo thịt gà lên nhanh quá thì họ phân vân họ có xài hay không, hoặc là không xài đó thì là mất luôn. Còn nếu họ xài cái hàng hóa khác thì hàng hóa khác chắc chắn cũng thừa cơ hội đó đưa giá lên. Tóm tắt là khi mà cái gọi là gián đoạn của chuỗi cung đó, nó ảnh hưởng đến giá cả là như vậy.
Dạ vâng, thế còn hồi nãy em có nhắc đến cái việc mà chuỗi đó là giá hàng hóa tiêu dùng đó, còn những cái nhà máy sản xuất mà phải phải dựa vào nguyên liệu nhập khẩu, nguyên liệu thô từ các nước đem qua, hoặc là một cái thành phần nào đó thì tham gia vào chuỗi cung ứng đó, thì nếu mà không có nguyên liệu thì có phải là họ phải đóng cửa và họ phải nghỉ sản xuất và cho công nhân nghỉ việc không, ở trong cái giai đoạn mà tàu bị kẹt như vậy thưa ông?
Phần nhiều đó nếu kéo dài cả tháng trời thì chuyện đó chắc chắn xảy ra, nhưng mà cũng may là nó xảy ra có 6, 6, 6 ngày thôi anh. Tôi nghi hy vọng là nó không đến nỗi, hiện tại không có một tin tức nào cho thấy là bao nhiêu công ty vì thiếu hàng hóa hay thiếu dầu hỏa họ có thể nhập cảng từ một cái sọt khác. Một công ty hay một cái quốc gia nào đó họ nhập cảng dầu hỏa hay bất cứ nhiên liệu nào, họ không tùy thuộc, ít có quốc gia nào tùy thuộc vào một cái chuỗi cung duy nhất mà họ tùy thuộc vào hai ba chuỗi cung khác để họ thay thế, nhất là trong cái thời gian chỉ có 6 ngày thì không, tôi nghĩ không đến nỗi anh.
Dạ vâng, nếu mà 6 ngày thì cũng đúng là không đến nỗi. Nhưng mà giả sử như mà cái thời gian kẹt nó lâu hơn nữa, mà chính quyền Ai Cập mất thời gian lâu hơn nữa để mà lai dắt con tàu bị kẹt ra đó, thì liệu nếu mà chẳng lên 10 ngày hoặc 15 ngày thì ông nghĩ là cái tác động của nó có làm gián đoạn cái nền kinh tế toàn cầu hay không?
Vâng, nó gián đoạn lắm. Nếu mà nhiều hơn là tại sao? Là tại vì đó, ví dụ như bây giờ nói tâm lý của người tiêu thụ là một phần, còn phần kia là về công nghiệp, những công ty mà cần những cái hàng hóa hay là nhiên liệu đó. Tâm lý của người tiêu thụ á, nếu mà giảm trong một cái mức chuỗi cung trong vòng vài ngày đó, thì chúng ta hoặc là xài món đồ khác, hay là chúng ta mua một món đồ hiện tại giá mắc hơn sẵn sàng xài. Còn nếu mà kéo dài hơn nữa đó mà giá cả nó gia tăng gấp đôi đó, thì người tiêu thụ họ nói là thôi hoàn toàn không xài nữa, có nghĩa là mất hoàn toàn, có nghĩa là kinh tế bị mất hoàn toàn vì người tiêu thụ không xài nữa. Còn nói về công nghiệp đó, những công ty mà nhận hàng hóa này nọ đó mà họ mất đi, cái nhất là những công ty mà energy dependent, có nghĩa là tùy thuộc vào nhiên liệu dầu hỏa ở bên vận chuyển bởi những chiếc tàu này đó, thì có thể họ phải đóng cửa và có cái sự gián đoạn về sản xuất thôi.
Dạ vâng, rồi ông nói về tình hình nãy em có đề cập đến việc mà các cảng họ bị tức là quá tải đó, khi mà kênh đào được thông thì hàng loạt tàu nó đi qua rồi nó cùng cập cảng cùng một lúc luôn đó, thì liệu cái việc mà cập cảng cùng một lúc như thế này rồi cảng nó không giải quyết được thì nó dẫn đến tình trạng ứ động hàng hóa như vậy đó, thì có liệu dẫn đến hư hại hay là hàng hóa trên trên tàu hay không thưa ông?
Vâng. Hiện tại đó, trong mấy ngày qua đó là có rất nhiều gọi là ảnh hưởng chính trị hay là áp lực của những quốc gia hay những công ty, họ nói rằng, và chuyện này cũng đã xảy ra, họ nói rằng không phải là chiếc tàu nào đậu trước là được đi trước, mà họ nói rằng phải đặt ưu tiên. Ví dụ như trên một chiếc tàu này chở 100.000 con bò, 100.000 con heo, mà nếu không đi đó thì thú vật sẽ chết và không có đồ ăn, thì những chiếc tàu này đã được cho phép đi qua mặt những chiếc khác, mặc dầu họ đứng tuốt ngoài sau lưng, đó là một chuyện. Một chuyện thứ gì nữa là những chiếc dầu tàu mà chở hàng quá mà thì nó không được ưu tiên bằng những chiếc tàu mà chở nhiên liệu hay là dầu hỏa thì sẽ được ưu tiên. Cho nên nó có những cái gọi là reprioritization, có nghĩa là đặt thứ tự trở lại, không nhất thiết là anh đứng hàng trước là trước, nhưng mà những cái chiều mà ảnh hưởng đến nhiên liệu hay là lâm súc mà nếu không vận chuyển nó sẽ hư hay làm súc vật chết á, thì được ưu tiên hơn. Chuyện này nó
Dạ
đang
vâng.
xảy ra thôi. Dạ.
Dạ vâng. Vậy thì dạ vâng, nếu mà xét về kinh tế của các quốc gia thì ngoài Ai Cập ra đó, thì các nước mà phụ thuộc vào cái con đường mà giao thương này, chẳng hạn như là từ châu Á qua châu Âu đó, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc mà xuất khẩu nhiều qua châu Âu đó, thì liệu là trong 6 ngày như vậy có ảnh hưởng đến cái việc mà giao thương của họ hay không thưa ông?
Vâng. Nó ảnh hưởng cũng khá nhiều, là tại vì một tuần lễ mà ứ động đó, thì ví dụ như Việt Nam hay là Trung Quốc đi, họ biết là đi cái con đường này không được thì họ chậm trễ, họ không không bỏ hàng hóa lên tàu để mà bắt đầu chuẩn bị, hay là bỏ lên tàu sẵn nhưng mà tàu nằm ở ụ ở bến không đi được. Đó là một chuyện. Chuyện thứ gì nữa là nếu mà đi vòng thứ sau đó thì đi quá xa. Đó thành ra nó rất là quan trọng. Mà cái con đường xuất cảng như tôi đang nhìn cái địa cầu đây đó là không phải là của Việt Nam, Trung Quốc không, mà trong đó có Thái Lan, Taiwan, Malaysia, tất cả những quốc gia trong vùng Đông Nam Á hay là bên Á Châu đó đi vào Ấn Độ Dương để đi vào khối Âu Châu. Chúng ta nên nhớ là khối Âu Châu là một cái khối EU, nền kinh tế của khối Âu Châu đó là khoảng 18.000 tỷ đô la, bây giờ đã suy sụp vì Covid-19 rồi, nhưng mà đó là một trong phần 1/3 cái khối kinh tế mạnh nhất toàn cầu. Đó. Còn sở dĩ Hoa Kỳ không bị ảnh hưởng là nó nằm khá xa thôi anh, thành
Dạ
ra
vâng,
không ảnh hưởng cho lắm.
nhưng ông nói về Hoa Kỳ đó thì mặc dù Hoa Kỳ không bị ảnh hưởng nhiều nhưng mà tôi nghe nói là cũng có ảnh hưởng phần nào đó đúng không ạ?
Dạ vâng, chắc chắn. Tại vì những cái hải cảng mà phía bên miền Đông đó thì có những cái hải cảng tùy thuộc vào hàng hóa của Trung Quốc đến hay là những quốc gia bên Á Châu đến, thì những cái hải cảng đó họ không nhận được những cái hàng hóa theo dự định này. Là tại vì cái con tàu này đó nó không phải là chỉ đi qua bên Âu Châu không, mà nó đi thêm qua qua gọi là Atlantic nữa, bờ biển Atlantic nữa, thì nó sẽ đi qua bên bên Hoa Kỳ thôi.
Dạ vâng, đó là cái phía cảng bờ đông đó, thì nếu quý vị các
Dạ.
bạn quý vị sẽ nhìn thấy rõ thì nếu mà
Đại Tây Dương á,
cảng bờ đông
Atlantic và
thì
Đại Tây Dương á.
tàu mà từ Trung Đông hay là từ châu Á khi qua đó thì phải băng qua cái kênh đào Suez này để mà đi ra địa Trung Hải và ra đến Đại Tây Dương và đến cảng bờ đông của Mỹ. Nhưng mà theo như tôi biết thì đa phần hàng hóa của Mỹ nếu mà xuất khẩu từ châu Á qua Mỹ hoặc là từ Mỹ qua châu Á đó thì họ băng qua Thái Bình Dương đến bờ Tây thì sẽ dễ dàng hơn đúng không ạ?
Dạ vâng, cái chuyện đó là hiện giờ không thành vấn đề, qua Thái Bình Dương không thành vấn đề. Dạ. Thì đó là một cái kinh đào khác nữa. Dạ.
Dạ vâng, vậy thì có nghĩa là cái kênh đào Suez này đó chủ yếu là ảnh hưởng cân đường giao thương từ Á sang Âu và châu Phi nhiều hơn là châu Mỹ. Nhưng mà giả sử như bây giờ một cái kênh đào khác là kênh đào Panama đi, nói giữa Bắc Mỹ và Nam Mỹ đó, nếu mà con đào đó bị gián đoạn thì liệu nó ảnh hưởng đến Mỹ nhiều không thưa ông?
Dạ vâng. Nói về kênh đào Panama đó thì để tôi nói về địa lý để quý vị hình dung, như quý vị thấy tôi đang nhìn cái địa cầu thế giới đây, cũng tương tự như kênh đào Suez, là sở dĩ đó là Hoa Kỳ đó mà xuất cảng đi vào hay là giao thương giữa Hoa Kỳ và bên bên Á Châu đó là phải đi qua Pacific đó, Pacific Ocean đó là Đại Tây Dương đó, không Thái Bình Dương chứ, đi qua Pacific là Thái Bình Dương đó. Thì thay vì đi vòng tàu của Hoa Kỳ hay là của Âu Châu đó, mà nếu muốn đi qua Á Châu đó mà đi từ Hoa Kỳ đó là phải đi vòng tuốt xuống phía dưới của Châu Phi, có nghĩa là đi vào vòng tuốt xuống một cái rất là xa, cái này nó đi cắt ngang, đi cắt ngang qua cái kênh đào của Panama. Thành ra khi cái con kênh đào này đó nó vận chuyển hàng hóa rất nhiều. Cái kênh đào này đó là Panama đó là nó chiếm khoảng bề dài khoảng 51 hải lý, và kinh tế xuất cảng nó rất là nhiều qua cái kênh đào này, cái vận chuyển nó mạnh hơn là cái đào Suez.
Dạ vâng, tức là kênh đào này nó ngắn hơn cái đào Suez có một nửa, mà nó cái giao thương của nó là nhiều hơn cả kênh đào Suez.
Dạ
Nãy ông
vâng.
nói là các tàu bè của Mỹ mà phải đi qua kênh đào này đó thì có nghĩa là các cảng bờ đông đúng không ạ? Còn nếu
Dạ
cái
vâng.
cảng này thì họ đi thẳng luôn qua Thái Bình Dương, họ đâu có cần phải đi qua cái kênh đào Panama này.
Dạ đúng rồi. Dạ vâng.
Dạ vâng, còn nếu mà châu Âu mà họ muốn qua châu Á thì họ có phải là họ có hai con đường, hoặc là họ đi qua kênh đào Suez hoặc là họ băng qua hai đại dương qua kênh đào Panama thì không đúng không?
Dạ
Đúng không?
vâng, đúng như vậy ạ. Thật ra anh thấy hàng hải thương thuyền nó rất quan trọng. Như quý vị nhìn vào những cái thế chiến, khi mà có những cái naval blockade, có nghĩa là phong tỏa về hải quân đó, khi mà cuộc chiến tranh xảy ra nó phong tỏa. Một cái điều mà những quốc gia họ đưa ra đầu tiên là họ muốn phong tỏa quốc gia đó, là bằng cách họ đưa hải quân họ bế tắc cái con đường chuyển, thì tất cả vận chuyển về hàng hóa, nhiên liệu, về tất cả những vật thu dụng rồi nó sẽ làm bóp nghẹn cái nền kinh tế. Đó là lý do, là tại vì vận chuyển hàng hóa từ quốc gia này qua quốc gia khác, nhất nhất từ một cái lục địa này qua lục địa khác đó, là không có gì hữu hiệu bằng qua hàng hải thương thuyền hết trơn.
Dạ vâng, thì giáo sư đã chỉ ra một cái việc là những con đường vận chuyển hàng hải rất là quan trọng, mà trong đó những cái con kênh đào nó giống như là một cái yết hầu, mặc dù nó rất là nhỏ nhưng mà nó như cái cổ chai nhưng mà chặn cái
Đúng
đó
rồi.
bộ phía sau bị chặn lại hết.
Dạ vâng.
Làm cái điều này là nhắc tôi nhớ đến Biển Đông ở Việt Nam đó, thì con đường Biển Đông theo như tôi được biết là cũng vận chuyển rất là nhiều dầu hỏa đến Trung Quốc và đến Nhật Bản, và cũng như hàng rất là nhiều nước mà xuất nhập khẩu Mỹ và châu Âu đều phải đi qua Biển Đông. Vậy
Dạ
nếu như
vâng.
trường hợp mà có xung đột xảy ra, thưa giáo sư đó, thì nếu mà cái con đường hàng hải ở Biển Đông mà bị chặn đó, thì cái tác hại của nó chắc là cũng không có hề nhỏ, không đúng không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy, tôi mừng là anh đề cập đến đề tài này. Sở dĩ gần đây chúng ta thấy những chiến hạm hay là hàng không mẫu hạm của Anh Quốc, của Đức, của Pháp cũng theo dấu của Hoa Kỳ đi vào cái eo biển của Đài Loan và đi vào Biển Đông để quả quyết là tự do hàng hải thương thuyền, là tại vì khi Trung Quốc họ vừa họ vẽ đi cái đường lưỡi bò đó, mà họ chia ranh giới cái biển đó là họ kiểm soát trên 80 tới 85% cái phần vùng biển, mà trong đó đó là nếu mà họ thành công hết được bằng cách là họ xây ra những cái đảo và từ cái đảo đó họ kéo dài ra 19 hải lý đó, là tất cả máy bay hàng hải thương thuyền khi mà họ nói rằng chúng tôi không cho phép đi vào, có nghĩa rằng tất cả những cái giao thương mà từ phía bên Âu Châu hay là phía bên Hoa Kỳ hay là tất cả một quốc gia đó muốn đi vào Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản đều qua vào vòng kiểm soát của Trung Quốc. Đó là một cái chiến lược rất là quan trọng mà thế giới không chấp nhận cái sự gọi là ngang ngược khi mà tạo nên những cái đảo nhân tạo. Rồi từ đó nói rằng chúng ta kiểm soát 19 20 hải lý từ đó ra ngoài xa, có nghĩa là chiếm hết cái đường lưỡi bò của hàng hải thương thuyền thôi.
Dạ vâng, vậy thì nếu như mà Trung Quốc mà họ thành công trong cái việc mà kiểm soát cái con đường hàng hải trên Biển Đông, thì không chỉ Việt Nam ảnh hưởng mà tất cả toàn bộ các quốc gia Đông Bắc Á, các quốc gia Đông Nam Á và cả những cái quốc gia Mỹ và châu Âu mà sử dụng con đường hàng hải này đều bị ảnh hưởng về giao thương hết. Cho nên như theo như giáo sư nói rất là quan trọng như vậy, cho nên các quốc gia châu Âu và Mỹ đều không muốn Bắc Kinh làm bá chủ trên con đường vận chuyển này, đúng không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy thưa anh. Trong quá khứ, trong những chiến tranh đệ nhị thế chiến, chúng ta không vào đề tài đó lạc đề, nhưng mà cũng có nhiều trường hợp là người ta xây những cái hải đảo rất là nhân tạo, rồi khi chiến tranh xảy ra, Hoa Kỳ đã dùng máy bay và tiền thủy đỉnh đó, phá vỡ đi những cái hải đảo nhân tạo này, là tại vì không có thể từ đó mà lấy ra những cái hải lý không cho. Những cái hải đảo này nếu mà nói rằng bây giờ họ nói rằng bây giờ họ phong tỏa tất cả quốc gia nếu mà muốn gửi hàng hóa đi qua ngoài vào cái con đường này kiểm soát ở Trung Quốc, thì quý vị phải đồng ý là phải giao thương bao nhiêu đó với Trung Quốc hay trả một cái lệ phí nào đó, hay chiến tranh họ phong tỏa, thì gần như là cái dùng mà nói như cái yết hầu đó, nó gọi là nó siết chặt cái ở ngay cái yết hầu cái nền kinh tế của Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, mà trong đó có một quốc gia rất quan trọng là đồng minh của Hoa Kỳ, đó là Nhật Bản. Thành ra nó rất nhiều, mà nó luôn cả ảnh hưởng đến dây chuyền đến Úc, mặc dầu Úc là phía dưới, nhưng mà khi những quốc gia này giao thương với Úc rất nhiều, thì là Úc cũng phản ứng rất là mạnh trong cái vấn đề này thôi.
Dạ vâng, để thưa giáo sư, việc giáo sư đưa ra làm tôi cũng thắc mắc là khi mà thế giới phụ thuộc quá nhiều vào giao thông hàng hải đường biển như vậy, thì có những cái chỗ yết hầu mà nếu bị chặn thì cả nền kinh tế bị chặn luôn. Vậy thì tại sao thế giới lại dựa vào hàng hải như vậy mà không dựng chuyển sang những phương thức vận chuyển khác như là đường bộ hay đường hàng không? Thì như chúng ta được biết thì Trung Quốc họ cũng có cái đề án là xây dựng một vành đai, một con đường mà chủ yếu là vận chuyển, xây dựng các mạng lưới cơ sở hạ tầng bằng đường bộ và đường sắt nối từ Trung Quốc đến tận châu Âu. Vậy thì nếu mà Trung Quốc họ xây dựng đường bộ ra như vậy thì họ đâu có bị lệ thuộc vào cái phương thức vận chuyển hàng hải, đúng không thưa giáo sư?
Vâng, đó là một trong những cái con đường gọi là đường dài của Trung Quốc muốn thôn tính toàn cầu. Đó là một con đường rất là, mình phải nhìn là một bài cờ tướng rất là đường dài, rất là nguy hiểm và rất là có chiến lược chứ không phải không. Cho nên đó là lý do mà thế giới và nhất là sự lãnh đạo của Hoa Kỳ phản ứng rất mạnh với con đường một vòng đai một con đường. Cái con đường đó, khi mà đi một vòng đai con đường nó đi từ Âu sang Á, có nghĩa đi từ Việt Nam qua tuốt bên tới bên Spain, bên Ý Ý đại loại, hay là bên Tây Ban Nha luôn, đi qua xuyên qua Trung Đông luôn, là cái con đường đó nếu mà xây thì cái chặng đường đó cũng phải 10 15 năm 20 năm mới hoàn thành được, là một vận chuyển về đường hỏa xa và đường xe lộ. Tuy nhiên mặc dù cho là cái chương trình đó có thành công, nhưng mà tôi hiện tại thì tôi thấy con đường nó đang bị chặn đứng vì cái sự phong tỏa của Hoa Kỳ và thế giới phản ứng. Nhưng mà nếu có thành công đi nữa cũng không thay thế vào một cái vận chuyển hàng hải, là tại vì một chiếc tàu mà anh nghĩ coi, một chiếc tàu mà chở 20 cái thùng tải là cái thùng rất là to đó, 20.000 cái thùng tải mà
Cái
cái tàu đó tới
đó thôi.
200.000 tấn, thành ra anh nói chi ạ?
Dạ, cái thùng đó giáo sư nói là cái người ta gọi là thùng container đó thưa giáo sư.
Container, dạ, cái thùng chứa đựng hàng hóa đó, cái thùng container đó, nó là một cái, tính ở trên cái tàu đó 20.000 cái thùng như vậy, mà nguyên chiếc tàu là tới 200.000 tấn, mà cái chi phí mà khi chiếc tàu này nó đi, họ chạy bằng diesel đó, nó rất là rẻ. Nó, cái quan trọng ở đây đó, là đó là lý do mà khi yếu động á, nó làm cho thế giới bấn loạn lên, là tại sao? Là nó rẻ nhưng mà nó phải tuần tự, chiếc này đi, chiếc kia đi, chiếc kia đi, rồi khi đến là nó phải vận chuyển, nó hạ hàng hóa xuống rồi đi ra để chiếc khác đi vào. Một cái hải cảng mà hữu hiệu, một trong những hải cảng mà hữu hiệu nhất trên thế giới là Singapore và Hồng Kông đó. Họ rất hữu hiệu, là một chiếc tàu mà đến vận tải là trong vòng mấy tiếng đồng hồ phải đưa hàng hóa xuống rồi chiếc khác đi ra, trong khi đó là mấy chiếc khác đang nằm ở ngoài biển đợi. Mà khi bây giờ ứ động luôn một tuần lễ thì nó có dây chuyền hết tất cả mọi cái chuỗi cung thôi.
Dạ vâng, vậy thì như giáo sư nói thì cái lợi thế về vận chuyển rất là khối lượng cực kỳ lớn, và thứ hai là rất là rẻ, cho nên là thế giới bắt buộc phải dựa vào vận chuyển bằng hàng hải chứ không thể nào mà vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ hoặc là đường không được, đúng không ạ? Nhưng mà
Dạ,
giả
nó mắc hơn,
sử
nó mắc
Mỹ,
mỏ hơn.
dạ Mỹ thì chủ yếu là giao thương rất là nhiều với lại Canada và Mexico, thì Mỹ đâu có cần phải sử dụng cái đường vận chuyển hàng hải để mà chuyển hàng hóa với hai đối tác này, đúng không thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy thưa anh. Những quốc gia nào mà có thể liên hệ với nhau qua đường hỏa xa hay là đường xe đó thì không cần những cái hàng hải này. Tuy nhiên, những cái chỗ nào mà có thể dùng đường biển được, có hải cảng, thì họ luôn luôn họ được yêu chọn, là tại vì cái số lượng đi đi nhiều, cái chiếc tàu đi từ một vùng tới đến vùng khác đó, họ ước đoán gần như chính xác tới cái giờ đó là chiếc tàu đến bến. Họ có thể schedule, có vẻ là gọi là tính toán trước, nó rất là chính xác, mà họ biết luôn cái chi phí bao nhiêu nữa. Thành ra đây là một cái cách vận chuyển từ cổ tới kim vẫn chưa thay đổi. Chỉ có thay đổi hay không là hồi xưa không có những kênh đào này, họ đi vòng, và cái kênh đào này nó đã được gọi là đào ra lâu rồi, càng ngày họ càng tân tiến quá, họ làm cái kênh đào nó sâu hơn và nó rộng hơn để cho cái số tàu đi qua cái kênh đào này nó càng ngày càng nhiều và càng nhanh hơn thôi.
Dạ vâng, vậy thì như giáo sư nói thì nếu mà vận chuyển bằng đường bộ đó, các nước mà láng giềng với nhau như Mỹ, Canada, Mexico thì vận chuyển bằng đường sắt thì nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái việc mà vụ mà đường hàng hải bị tắc nghẽn, cũng như giữa Việt Nam và Trung Quốc nữa, hai nước có trao đổi thương mại rất là nhiều, thì tôi thấy là chủ yếu là họ vận chuyển bằng đường bộ, xe xe cộ chở nhau qua cửa khẩu biên giới chứ họ không có tàu biển từ Việt Nam ra xa Trung Quốc. Vậy thì những cái quốc gia mà dựa vào giao thương lẫn nhau, nước láng giềng lẫn nhau thì cái vận chuyển hàng hải đâu có ý nghĩa nhiều, đúng không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ đúng như vậy ạ. Dạ vâng.
Dạ vâng, vậy thì trong tương lai đó thì nếu mà thế giới tiếp tục dựa vào những cái con đường vận chuyển hàng hải để mà giao thương với nhau đó, thì làm thế nào để mà vượt qua những cái điểm nghẽn như thế này ạ? Có bài học gì cần rút ra để mà tránh cái việc xảy ra cái sự mà gián đoạn trong cái nền kinh tế chỉ vì là con đường hàng hải bị chặn, thưa ông?
Vâng, cái con đường hàng hải khó có một cái giải pháp nào mà có thể thay thế hoàn toàn, là tại vì thứ nhất là nó vận chuyển số hàng hóa rất lớn, thứ gì là nó rẻ nhất. Cái điều mà họ có thể cải thiện quá là những kênh đào như Panama hay là Suez đó, là bằng cách rằng họ muốn cho bảo đảm là học bài học như trường hợp này. Theo biết đó, là một cơn gió lốc rất là mạnh tới 40 hải lý, chiếc tàu rất là to mà cái máy nó không thể mà chịu đựng nổi, nếu mà cơn lốc đẩy nó một cách rất là mạnh, mà nhất là 40 hải lý, là nó đẩy con tàu đi xéo cho nó nằm ngang như vậy. Thành ra đó là một cái bài học, là trong trường hợp đó có cách nào giải quyết. Đó là chuyện thứ nhất. Điều thứ nhì nữa, những con đào này có cần phải đào sâu hơn để khó có bị cạn hơn. Đó là chuyện thứ nhì. Rồi một cái chương trình nữa là họ có thể bỏ ra thêm 10 tỷ đô la. Hiện giờ đó đã dự tính là cái kênh đào Suez này 10 tỷ đô la để làm rộng ra gấp đôi. Đó là cái một trong những giải pháp mà họ tân tiến quá những cái kênh đào này thôi.
Dạ vâng, đó là những giải pháp kỹ thuật, nhưng mà chúng ta cũng không tránh khỏi những cái bất ổn về chính trị như là giáo sư đã trình bày. Nếu có xảy ra bất ổn về chính trị, khủng bố hay là bạo loạn hay là chiến tranh hay là một quốc gia nào đó họ họ muốn kiểm soát cái con kênh, họ chặn đường hàng hải, thì tất cả các nước đều ảnh hưởng hết. Cho nên là chúng ta phải làm sao mà đảm bảo ổn định an ninh ở trên những tuyến đường hàng hải, thì giao thông và trao đổi hàng hóa mới thông suốt và kinh tế thế giới mới ổn định. Xin chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã dành thời gian đến với chương trình và trao đổi với vị khán giả, và thời gian cũng hết rồi. Cảm ơn giáo sư Lộc.
Dạ vâng, tôi cảm ơn anh. Tôi tiếp theo một cái tư tưởng cuối cùng đó. Nên nhìn vào Thế chiến thứ nhất, thứ nhì. Tất cả đều xảy ra, Thế chiến xảy ra đều cái nguyên nhân đầu tiên là kinh tế. Khi bóp nghẹt kinh tế là những quốc gia này họ phản ứng, hay là một hay là dùng cái lý do là kinh tế phản ứng cho nên nó tạo ra cái Thế chiến. Thành ra những kênh đào hay là tự do hàng hải Biển Đông là những chuyện cần phải được giải quyết, và để mà không giải đưa đến một cái thế chiến thứ ba thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư, ý kiến cuối cùng của giáo sư, và cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả, và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu tuần sau giờ Việt Nam trên kênh Facebook, và xin chào quý vị, hẹn gặp lại và kính chúc quý vị cuối tuần vui vẻ.
Dạ vâng, xin kính chào.